những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
Thưa các bạn, mới đây, Hội nghị Quốc gia về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội lần thứ 3 đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị lần này đã nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều vụ án bạo lực tình dục liên tiếp được phanh phui trong thời gian gần đây. Người dân thì cho rằng nếu không cảnh tỉnh về vấn đề này, những vụ án làm hại các trẻ em nhỏ, nhất là các trẻ em gái, sẽ còn tiếp tục xảy ra. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, thủ phạm trong các vụ bạo lực tình dục phụ nữ và trẻ em có gần 3/4 là người quen của nạn nhân, và phần lớn các vụ án xảy ra ở những nơi được coi là an toàn như ở trường học, công sở hay thậm chí là trong chính ngôi nhà của họ. Mỗi ngày, trung bình ở Việt Nam có 3 trẻ bị xâm hại. Điều đáng buồn là con số này vẫn chưa phản ánh hết được thực trạng. Mặc dù luật pháp Việt Nam có quy định các cái hình phạt đối với cái hành vi xâm hại tình dục trẻ em khá nghiêm khắc, nhưng điều đáng buồn là những vụ án như thế này thì năm sau vẫn tăng hơn năm trước và với mức độ thì ngày càng một nghiêm trọng. Giải pháp nào để hạn chế cũng như đẩy lùi tình trạng này? Khách mời của phòng thu hôm nay là luật sư Nguyễn Thanh Hà đến từ văn phòng luật sư SB Law sẽ cùng tham gia và trao đổi với chúng ta.
Vâng, xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, chào biên tập viên.
Trước hết, xin mời luật sư cùng với các bạn đến với một phóng sự do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
Tại Hội nghị Quốc gia về Tình dục, Sức khỏe và Xã hội lần thứ 3 diễn ra tại Hà Nội mới đây, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội xúc động chia sẻ câu chuyện một nhân vật nữ, cô gái ấy 24 tuổi. Trong bức thư ngắn gửi cho Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, cô gái kể lại nỗi đau của mình phải chịu đựng, cha bỏ rơi hai mẹ con từ khi em nhỏ xíu. Năm em 7 tuổi, mẹ kết hôn với một người đàn ông khác. Ác mộng xảy đến khi em 12 tuổi do bị cha dượng lạm dụng, phải thường xuyên vào bệnh viện phá thai. Nhưng suốt một thời gian dài em chịu đựng thay vì nói ra bởi dượng em đe dọa sẽ giết chết hoặc ngưng chu cấp đuổi hai mẹ con em ra đường. Khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn em quyết định tâm sự với mẹ, em sững sờ khi mẹ không tin, còn nghi ngờ, thậm chí ghen với em. Cô gái xấu số trong câu chuyện của Tiến sĩ Khuất Thu Hồng không phải trường hợp riêng biệt. Bạo lực tình dục có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ trẻ em nào chứ không chỉ với những phụ nữ trẻ ăn mặc gợi cảm hoặc có cử chỉ hớ hênh. Trái với quan điểm cho rằng phụ nữ và trẻ em có thể tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế giao du với người lạ, nhưng số liệu thống kê lại cho thấy đến 37% thủ phạm là người quen, trong đó 10% là cha đẻ hoặc cha dượng. Thủ phạm bao gồm cả những người đáng tin cậy như người cao niên, người có uy tín, giáo viên, những người nổi tiếng. Phần lớn những vụ bạo lực tình dục xảy ra ở những địa điểm được coi là an toàn như trường học, công sở hay trong chính ngôi nhà của nạn nhân. Và theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2011 đến 2016, trong số 322 vụ bạo lực tình dục được đưa tin trên báo, thì 21,2% nạn nhân dưới 10 tuổi, trong đó có những em bé chỉ mới 2 tuổi, 60% nạn nhân từ 11 đến 25 tuổi, gần 5% nạn nhân trên 40 tuổi, 32% là các vụ bạo lực kép, nạn nhân bị cưỡng hiếp, cướp tài sản, bị hành hung, thậm chí là bị giết. Theo Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, đây chưa phải là thực trạng mà thực tế đáng lo ngại hàng ngày, hàng giờ xảy ra.
Cộng thông tin xã hội cũng khẳng định rằng là cái con số mà hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục hàng năm chưa thực sự phản ánh cái thực tế rằng là còn có rất nhiều trẻ em khác bị xâm hại tình dục mà không được báo cáo. Địa phương không báo cáo lên cấp trên, cho nên là con số thống kê của chúng ta nó còn lâu chưa phản ánh được cái thực trạng mà hiện nay mà chúng tôi cho rằng là rất là đáng lo ngại.
Những ngày qua, câu chuyện về một người mẹ ở thành phố Vũng Tàu công khai tố cáo một người đàn ông lớn tuổi ở cùng chung cư Lakeside có hành vi dâm ô với cô con gái 6 tuổi của mình đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Và theo tìm hiểu, mẹ của cháu bé nạn nhân đã cung cấp một bằng chứng cho cơ quan công an. Bản thân cháu bé bị xâm hại cũng đã nhận dạng người đàn ông này, đồng thời cung cấp thêm lời khai với cơ quan chức năng. Nhiều người tại chung cư Lakeside cũng đã sẵn sàng đứng ra làm chứng. Tuy nhiên, vụ án đã được khởi tố nhưng công tác điều tra còn gặp rất nhiều khó khăn. Luật sư Lê Ngọc Luân, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
chứng cứ nó cực khó bởi vì nó phải bắt được quả tang này, hoặc có người làm chứng này, hoặc là có phải có giám định. Nhưng mà cái việc mà xâm hại tình dục thì đôi lúc mà chỉ cần khoảng 2-3 ngày, 3-4 ngày thì cái dấu vết chứng cứ nó không có còn nữa, chỉ có cái lời khai không.
Có thể thấy mặc dù pháp luật đã có nhiều thay đổi tiến bộ giúp phòng ngừa, trừng phạt bạo lực tình dục, nhưng trong nhiều trường hợp sự chậm trễ hoặc một chút bàng quan của cơ quan hành pháp cũng có thể khiến bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em bị xem nhẹ hoặc rơi vào im lặng.
Thưa luật sư, con số mà các ngành chức năng vừa đưa ra thì được cho là chưa phản ánh được hết các thực trạng của vấn đề đó hiện nay. Vậy theo ông thì thực trạng còn nghiêm trọng hơn ở cái mức độ như thế nào?
Cái thực trạng đáng buồn này ấy, thì nó còn nghiêm trọng theo thể hiện thông qua các cái số liệu thống kê của các cái cơ quan chuyên môn thì đã phản ánh là cái tình trạng mà trẻ em hiện nay đang bị xâm phạm tình dục diễn ra càng nhiều và càng phổ biến, công khai và cũng rất là phức tạp. Tuy nhiên thì nếu mà chỉ dừng lại ở những con số này thì chúng ta cũng không thấy được cái thực trạng nghiêm trọng của vấn đề. Mà theo quan điểm của tôi thì từ các cái số liệu và từ các cái phương tiện thông tin đại chúng thì tôi thấy rằng cái đối tượng mà trẻ em bị xâm phạm hiện nay thì gồm cả nam và nữ và xuất hiện ngày càng nhiều ở cái lứa tuổi là từ 5 đến 13 tuổi. Và hơn nữa thì cái hành vi thực hiện, người thực hiện thì đa phần là những cái người quen, người thân và họ hàng của các em, và thậm chí là từ chính những cái người thân thiết nhất. Và tôi cho rằng thì những cái dấu hiệu này đã chứng minh là cái sự xuống cấp về mặt đạo đức và cái sự thiếu hiểu biết cũng như là coi thường pháp luật của những cái người mà có các hành vi xâm phạm này. Bên cạnh đó thì hiện nay thì với cái sự phát triển của Internet và các cái mạng xã hội thì các đối tượng cũng dễ dàng phát tán các cái hành vi xâm hại của mình lên mạng và cũng từ đó gây ảnh hưởng tới danh dự và cái tương lai của các cái nạn nhân bị xâm phạm. Và đối với những cái hành vi trong trường hợp này thì các đối tượng không chỉ là cái phạm cái tội về xâm hại về tình dục đối với trẻ em mà còn phải chịu trách nhiệm đối với lại các cái hành vi về tuyên truyền các cái sản phẩm đồi trụy.
Vâng, mặc dù là pháp luật nước ta thì có quy định là các cái hình phạt đối với cái hành vi xâm hại tình dục trẻ em khá là nghiêm khắc. Thế nhưng mà tại sao thì các cái số vụ án của năm sau nó vẫn tăng hơn năm trước và với cái mức độ thì ngày càng nghiêm trọng hơn? Phải chăng là trong cái việc là thực thi pháp luật của chúng ta thì vẫn còn nhiều lỗ hổng, thưa ông?
Trên cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái tình trạng diễn biến ngày càng gia tăng về cái số lượng và phức tạp về các cái hành vi phạm tội như hiện nay là thể hiện là một số các cái quy định thì còn bộc lộ nhiều cái điểm nó chưa phù hợp. Ví dụ như là theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 thì có quy định là cái yếu tố để chứng minh cái đối với cái tội phạm mà hiếp dâm trẻ em hoặc là cưỡng dâm trẻ em là phải có cái thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Và theo quy định của Bộ Luật Hình sự thì hành vi giao cấu vẫn phải được thể hiện theo nghĩa truyền thống. Tuy nhiên thì trên thực tế hiện nay thì qua xét xử các cái vụ việc lạm dụng tình dục trẻ em thì cho thấy là hiện nay cái việc xâm phạm thì nó khá đa dạng về cách thức lẫn là cái giới tính của cái người phạm tội và du nhập rất nhiều các cái yếu tố khác. Ngoài ra thì hiện nay pháp luật thì cũng dường như chỉ chú trọng về các cái chế tài xử phạt đối với lại cái hình thức xâm phạm tình dục nghiêm trọng như là hiếp dâm, cưỡng dâm trẻ em hoặc là dâm ô. Tuy nhiên thì còn rất nhiều các cái hành vi xâm phạm ở cái mức độ nó nhẹ hơn thì chúng ta vẫn chưa có nhiều các cái giải thích cũng như là có các cái quy định về điều chỉnh những cái vấn đề này. Và bên cạnh đó thì pháp luật cũng có những cái quy định, cần có những quy định mà buộc những cái người thực hiện và nghi ngờ có trẻ em xâm phạm tình dục thì phải khai báo và tố giác cái hành vi tội phạm, để tránh cái trường hợp mà có những kẻ tội phạm mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chỉ vì cái sự im lặng thờ ơ của những người xung quanh hay từ chính gia đình và các cái nạn nhân bởi vì cái sự thiếu hiểu biết pháp luật và cho qua.
Có rất nhiều kẻ phạm tội thì vẫn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật vì không bị tố cáo. Vì khi mà chúng làm cái hành vi phạm tội xong thì chúng thường là dọa nạn nhân là phải im lặng. Hoặc là nếu mà có bị tố cáo thì cũng sẽ không có bằng chứng. Vì vậy thì cái giải pháp của cái vấn đề này nó không nằm ở cái chỗ là pháp luật. Thì không biết là với một người làm luật thì ông có ý kiến gì về cái vấn đề này không?
Về cái vấn đề này thì theo quan điểm của tôi là cái vấn đề xuất phát từ cái tâm lý lo sợ mà khi mà khai báo thì cái hành vi phạm tội này thì sẽ có nhiều người biết đến cái nạn nhân và gia đình của họ và dẫn đến là họ có cái tâm lý là e dè và im lặng để tự giải quyết và để che giấu cái sự việc. Bên cạnh đó thì đối với các cái tội phạm xâm phạm tình dục như là hiếp dâm hoặc là cưỡng dâm thì cơ quan nhà nước cần phải có cái kết quả mà giám định pháp y nhằm xác định có cái hành vi giao cấu xảy ra hay không để có làm cái căn cứ chứng minh. Tuy nhiên thì hiện nay một số các cái kết quả giám định đôi khi nó lại khác nhau. Bên cạnh đó thì chính cái việc là xác minh đối với lại cái hành vi này khiến nhiều em nạn nhân thì e ngại và đôi khi là khơi gợi lại những cái tổn thương mà các em đã phải chịu. Thì chính vì vậy mà theo tôi thì cái giải pháp tốt nhất trong vấn đề này là giải quyết được cái vấn đề tâm lý của các cái nạn nhân và cái gia đình nạn nhân. Và đối với nạn nhân ấy thì theo tôi nghĩ là do vẫn còn trong cái độ tuổi phát triển về tâm sinh lý nên cần động viên thăm hỏi cũng như là tạo điều kiện để các em được chuyên gia gặp các cái chuyên gia về tâm lý để người ta tháo gỡ các vướng mắc trong cái cuộc sống. Và ngoài ra thì các cái cơ quan, các cái hội cũng nên phối hợp cơ quan công an để thực hiện việc bảo vệ các cái nạn nhân hoặc là gia đình hoặc là người làm chứng để họ có thể yên tâm khi mà tố giác các cái hành vi tội phạm. Cái vấn đề ở đây là không phải vấn đề pháp luật mà vấn đề là tâm lý là chủ yếu, không muốn tố giác bởi vì họ sợ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các em sau này.
Vâng, rõ ràng là để hạn chế cái tình trạng là xâm hại tình dục, đặc biệt là trong đối tượng là trẻ em, thì đòi hỏi là có cái sự chung tay vào cuộc của rất nhiều hội, ban ngành, đoàn thể. Vậy theo luật sư thì trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với công tác phòng ngừa và giảm thiểu cái tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ra sao ạ?
Thì theo thông tin tôi được biết thì ngày 22 tháng 12 năm 2015 thì Thủ tướng đã ra quyết định, ban hành cái quyết định 2361 phê duyệt cái chương trình bảo vệ cái trẻ em trong cái giai đoạn 2016-2020. Thì trong đó có quy định trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gồm có là hướng dẫn các cái bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng cái kế hoạch triển khai và thực hiện chương trình, xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình theo chức năng nhiệm vụ được giao, cũng như là hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chương trình, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các chương trình và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ trẻ em. Thì trong thời gian vừa qua thì theo tôi biết là Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã phối hợp với các cái tổ chức, các cơ quan nhà nước để triển khai cái quyết định này, bao gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ở tại Việt Nam UNICEF, tổ chức hội thảo tổng kết 5 năm thực hiện cái quyết định 267 của Thủ tướng và hướng dẫn các bộ ban ngành, các cơ quan liên quan xây dựng các cái kế hoạch và phát triển thực hiện cái chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020. Thì bộ này cũng đã phối hợp với lại cái hội bảo vệ quyền trẻ em và mạng bảo vệ quyền trẻ em tổ chức các diễn đoàn phát huy vai trò của hội bảo vệ quyền và trẻ em và mạng lưới trẻ em trong phòng ngừa, hỗ trợ bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục. Thì qua cái hoạt động này thì thấy là Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đã thực hiện các cái hoạt động nhằm thực hiện bảo vệ cái quyền lợi của trẻ em. Bên cạnh đó thì theo tôi được biết thì hiện nay cái luật trẻ em năm 2016 cũng sẽ có phát sinh hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2017. Thì do đó thì tôi cũng mong muốn là Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng cần khẩn trương triển khai xây dựng các cái văn bản hướng dẫn chi tiết để trình Chính phủ, để từ đó nhanh chóng đưa được các cái vấn đề bảo vệ cái trẻ em chống bị xâm phạm tình dục vào trong các cái quy định của pháp luật.
Gần đây thì ở Vũng Tàu đã xảy ra một vụ việc làm xôn xao dư luận, đó là một người phụ nữ có con gái ruột bị xâm hại tình dục, và khi người mẹ này lên tiếng ở trên mạng xã hội thì ngay lập tức bà mẹ này lại bị chỉ trích và bị soi mói ở trong câu chuyện. Vì thế mà có rất nhiều nạn nhân thì thường giấu thông tin hoặc là tự thu xếp với nhau hơn là tìm đến cái sự trợ giúp của pháp luật. Vậy thì luật sư có bình luận gì về cái việc này ạ?
Đây là cái vụ việc thể hiện rất là sự đáng buồn, và theo quan điểm của tôi thì ngày nay thì với cái phát triển của Internet và mạng xã hội thì những cái chia sẻ như thế thì sẽ nhận được các cái ý kiến có thể trái chiều là cái điều mà chúng ta có thể lường trước. Tuy nhiên thì đối với vấn đề này thì tôi nghĩ là xã hội hoặc là những cái người Facebooker ấy thì cần có cái nhìn đúng hơn về cái sự việc. Các cái nạn nhân là những người bị hại nên họ, theo quan điểm của tôi là họ, những người bị hại thì không có cái lý do gì để chịu những cái lời chỉ trích, hoặc là càng không có cái lý do để im lặng trước các cái hành vi tội phạm này. Và đối với cái việc gia đình nạn nhân đã công khai lên tiếng ở trên cái mạng xã hội là cái quyền của họ và đáng hoan nghênh, và cũng là cái lời cảnh tỉnh cho cái cộng đồng xã hội để tránh những cái vụ việc đáng tiếc xảy ra. Thì ngoài ra thì đối với những gia đình có con em là nạn nhân bị xâm hại tình dục thì cũng cần tìm hiểu để nâng cao cái kiến thức pháp luật, và tốt hơn ấy là tìm đến các cơ quan nhà nước hoặc là các cái tổ chức xã hội có liên quan để nhận được trợ giúp từ phía nhà nước cũng như là của các cái tổ chức xã hội. Thì theo quan điểm của tôi thì cái việc mà công bố các cái thông tin này lên thì là cái hành vi tốt để bảo vệ các cái nạn nhân, và là cái thể hiện cái thái độ với lại những cái hành vi vi phạm này.
Vâng, trước cái thực trạng đó thì theo luật sư, những người mà có tâm huyết với lại cái việc là phòng chống xâm hại tình dục của trẻ em, các nhà nghiên cứu, các cơ quan chức năng thì cần phải làm gì để thay đổi nhận thức của xã hội và để đừng biến những cái nạn nhân lại trở thành tội nhân như cái trường hợp vừa rồi ạ?
Đối với cái vấn đề này thì các cái cơ quan chức năng và các cái tổ chức xã hội thì cần đẩy mạnh các cái công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống các cái tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tại các địa phương, đặc biệt là các cái vùng sâu, vùng xa, các cái vùng kinh tế khó khăn. Ngoài ra, do đối tượng chủ yếu là trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên nên các cái tổ chức hoạt động có thể được thực hiện tại các cái trường học cũng như là hoạt động nâng cao kiến thức cho các trẻ em về vấn đề tâm lý và giới tính, tuyên truyền giải thích tác hại hậu quả của hành vi quan hệ tình dục trước 16 tuổi cũng như là cách để phòng chống bảo vệ bản thân khi mà nghi ngờ có cái đối tượng mà dụ dỗ. Bên cạnh đó thì các cái cơ quan chức năng cần học hỏi cái kinh nghiệm của các cái quốc gia mà đi trước, người ta đã có kinh nghiệm trong cái việc bảo vệ những cái nạn nhân cũng như là xử lý các cái vấn đề này làm sao mà đảm bảo là những cái đối tượng đều bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó thì các cái nạn nhân thì được chăm sóc, bảo vệ và đặc biệt là có những cái chữa trị về mặt tâm lý để họ không bị ảnh hưởng và có thể hòa nhập tốt vào cộng đồng.
Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục Bạn và Pháp luật đã nhận được nhiều thư, nhiều ý kiến với nội dung rất bức xúc của các thính giả xung quanh những vấn đề liên quan đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay. Có rất nhiều thính giả thì cho rằng do đối tượng gây ra cái hành vi này thường là người rất là thân thiết, gần gũi với các em nên cũng khó để mà phát hiện. Hoặc là khi phát hiện thì vì mặc cảm xấu hổ, sợ bị mang tiếng mà đôi khi chính các bậc cha mẹ lại che giấu sự việc. Và nhiều gia đình thì đã phải ngậm đắng nuốt cay để bảo vệ gia đình và bảo vệ chính con mình. Vâng, thưa luật sư, với những cái chia sẻ đó thì theo ông đó có phải là một trong những cái khó khăn gặp phải trong cái việc là đấu tranh để giảm thiểu cái tình trạng này không?
Đúng là đây là một cái khó khăn trong cái việc giảm thiểu cái tình trạng này trong xã hội. Cái hành vi này ấy thì nó thể hiện cái sự xuống cấp về mặt đạo đức, nhất là hành vi này còn là diễn ra ở trong cái gia đình và đôi khi là có cái hành vi loạn luân. Ấy thì thông thường ấy thì khi mà tuyên truyền giáo dục về cái nhận thức các em về vấn đề xâm hại tình dục thì chúng ta thường có cái tâm lý là dạy các em cẩn trọng với người lạ, người không quen biết mà chưa có cái hành vi là khuyên các em về vấn đề phòng chính với những người ở thân trong gia đình. Tuy nhiên thực tế hiện nay thì có thể có những cái hành vi xâm phạm bởi chính những người thân, ví dụ như là anh em hoặc là bố mẹ. Điều này cũng gây ra một cái sự bức xúc rất là lớn ở trong cái cộng đồng xã hội. Về cơ bản thì đối với trường hợp này thì người thân của các em như là mẹ, họ hàng thân thích, anh chị em là những người ở bên và lên tiếng thể hiện cái hành động là bảo vệ con em của mình dù cho cái kẻ xâm phạm là bất kỳ ai. Đấy, bên cạnh đó thì các cái cơ quan chức năng trong trường hợp mà trẻ bị chính cha mẹ hoặc anh chị em trong người thân lạm dụng thì vì sự an toàn cũng cần tiến hành tách trẻ em ra khỏi cha mẹ để bảo vệ các em. Thì đây là một cái thực trạng mà các cái cơ quan chức năng cũng cần nghiên cứu để bảo vệ các em sau này.
Một thính giả có tên là Nguyễn Hồng Phượng ở Hậu Giang có gửi câu hỏi về cho chương trình. Tôi xin trích đọc nội dung của câu hỏi ạ. Tôi có một cô con gái đang ở độ tuổi đến trường và tôi rất lo sợ khi thời gian gần đây các báo đài liên tục cảnh báo đến tình hình là có một loại tội phạm xâm hại trẻ em, thậm chí là với các em gái còn rất nhỏ tuổi. Đề nghị quý đài cho biết pháp luật của nước ta đã có quy định như thế nào đối với loại tội phạm này?
Thì tôi cũng là một người cha trong gia đình thì tôi cũng chia sẻ những cái lo ngại của chị đối với lại hiện tượng này. Thì hiện nay thì pháp luật nước ta cũng đã có cái hành lang pháp lý tương đối đầy đủ quy định vấn đề này. Thứ nhất đó là theo luật 25/2004 Quốc hội về bảo vệ và chăm sóc và giáo dục trẻ em thì đã quy định là trẻ em là công dân Việt Nam mà dưới 16 tuổi, trong đó thì tại điều 7 của luật cũng đã quy định là các cái hành vi nghiêm cấm thực hiện đối với trẻ em bao gồm là dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm, xâm phạm tình dục trẻ em. Và hiện nay thì Bộ luật Hình sự năm 1999 và sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định về 4 loại tội xâm phạm tình dục trẻ em với các cái nhóm độ tuổi là từ dưới 13, từ đủ 13 đến dưới 16, bao gồm tội hiếp dâm trẻ em quy định tại điều 112, tội cưỡng dâm trẻ em quy định tại điều 114, tội giao cấu với trẻ em quy định tại điều 115 và tội dâm ô với trẻ em thì quy định tại điều 116. Căn cứ và tùy thuộc vào từng cái hành vi phạm tội mà pháp luật có những quy định về chế tài, xử lý khác nhau. Tuy nhiên khung hình phạt cao nhất có thể là chung thân hoặc là tử hình trong mọi trường hợp giao cấu với trẻ em mà chưa đủ 13 tuổi.
Thính giả Nguyễn Hồng Hạnh ở Thanh Ba, Phú Thọ có gọi điện về cho chương trình và có chia sẻ là tôi nhớ là có một vụ việc làm chấn động dư luận. Đó là 10 em nhỏ bị lạm dụng trong suốt nhiều năm liền bởi một nam bảo vệ của trường học ở vùng cao. Và trong suốt mấy năm liền đó thì cả phụ huynh lẫn như các thầy cô cũng không hề phát hiện ra. Thính giả này cũng chia sẻ là phải chăng là chúng ta quá lơ là trước những cái nguy cơ bạo lực tình dục đối với các con em mình?
Về bản chất thì cái vụ việc này xảy ra thì không hoàn toàn là do phía gia đình hay là nhà trường lơ là đối với các em, mà nguyên nhân sâu xa của cái hành vi phạm tội này thì theo tôi bắt nguồn là từ cái đời sống tại cái vùng cao cũng rất là khó khăn, chủ yếu là các cái gia đình thường tập trung vào làm ăn kinh tế để trang trải qua ngày. Ngay cả cái việc mà cho các em đi học cũng là một cái sự cố gắng lớn rồi. Bên cạnh đó thì đa số các cái bậc phụ huynh thì cũng đều là những người dân tộc thiểu số, đôi khi là cái sự nhận thức và quan tâm đến các em nó cũng chưa được đầy đủ. Bên cạnh đó thì họ cũng không được cơ hội để được giảng giải về các cái kiến thức pháp luật xã hội, liền dẫn tới cái việc là cha mẹ các em chưa nhận thức được các cái nguy cơ xâm hại đối với các con em mình. Bên cạnh đó thì đối với các cái trẻ em vùng cao thì chủ yếu vẫn được các thầy tập trung vào dạy văn hóa mà chưa có các cái cơ hội để tìm hiểu về cái kiến thức của xã hội, nên cũng không biết là cái cách để tự bảo vệ bản thân mình cũng như là khi bị xâm hại thì có cái hành vi tố cáo đối với những người phạm tội. Thì theo tôi nghĩ thì các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đặc biệt là những vùng cao ấy, thì các cái thầy cô ở nhà trường thì bên cạnh cái việc là dạy văn hóa thì cũng dạy các em về những kiến thức cơ bản về việc tự bảo vệ mình, đặc biệt là bảo vệ khi mà có cái hành vi xâm phạm về tình dục đối với các em.
Vâng, câu hỏi cuối cùng mà rất nhiều thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam quan tâm đó là giải pháp nào để hạn chế cũng như là chấm dứt cái tình trạng này, thưa luật sư Nguyễn Thanh Hà?
Thì chúng ta biết là chúng ta thì đều là cái người mà rất là yêu quý các cái em trẻ em, và các em trẻ em là hy vọng là tương lai của gia đình, của đất nước. Thì tuy nhiên thì để xảy ra những cái tình trạng này thì nó rất là ảnh hưởng đến cái tương lai và cái tâm lý của các em, để lại di chứng rất là lớn. Thế vì vậy mà theo tôi nghĩ là chúng ta cần phải hạn chế và chấm dứt cái tình trạng này càng nhiều càng tốt. Và theo tôi nghĩ là có một số các cái giải pháp sau đây. Trong cái luật trẻ em năm 2016 thì sẽ phát sinh hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 sắp tới, thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng cần tiến hành là trình cái chính phủ các cái văn bản hướng dẫn một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó thì thực hiện tốt cái công tác phối hợp với các bộ ban ngành cũng như Ủy ban Nhân dân các tỉnh để triển khai thực hiện cái chính sách pháp luật nhằm bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các cái hành vi là xâm phạm tình dục đối với trẻ em. Ở tại các địa phương thì cần đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cũng như là cái công tác phổ biến pháp luật tới từng gia đình, đặc biệt là các cái gia đình tại các cái khu vùng sâu vùng xa hoặc là miền núi, hải đảo, những nơi khó khăn về kinh tế, nên cái nhận thức của họ về vấn đề này còn chưa được cao. Và hiện nay thì cái tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em thì thường diễn ra tại những nơi này bởi bản thân các gia đình còn rất là khó khăn. Các bậc phụ huynh chỉ mãi lo cái cơm ăn áo mặc hàng ngày mà không quan tâm đến nhiều đến các em. Đến khi mà xảy ra cái sự việc thì do thiếu biết nên họ cũng không báo cáo hay tố giác tội phạm với chính quyền địa phương và tự giải quyết. Do đó thì theo tôi, công tác phổ biến pháp luật cũng như là kiến thức xã hội đến những cái đối tượng thuộc các vùng khó khăn là đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó thì đối với các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì chính quyền địa phương nên quan tâm hỗ trợ gia đình các em về vật chất, tạo điều kiện để các em đi học đầy đủ hơn. Và đối với lại các cái nhà trường ấy thì cần tích cực giáo dục cho chính bản thân các em về vấn đề giới tính, tâm lý để từ đó mà tăng cường cái sự hiểu biết, nâng cao cái kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục. Vì đối với những cái trẻ em quá nhỏ, từ khi mà 5 đến 6 tuổi thì gia đình cần có cái sự là chăm sóc cũng như là ở bên cạnh quan tâm các cái kỹ năng luôn để các em ở trong cái tầm mắt mà bố mẹ có thể giám sát được để tránh những cái trường hợp như thế. Và đặc biệt là đối với các gia đình mà có các trẻ em đã trở thành nạn nhân ấy, của cái hành vi này ấy, thì cần mạnh dạn tố cáo tội phạm, tránh để tâm lý lo ngại, hoảng sợ dẫn đến không đưa cái tội phạm ra xét xử công khai. Và chúng ta học kinh nghiệm về của các cái quốc gia phát triển về cái việc là xử các cái tội về ấu dâm, trong đó thì người ta đưa ra cái việc là xử rất là nặng, sau khi mà những người này đã cải tạo xong ấy thì họ cũng cách ly những người này ra khỏi những cái bé trẻ em để không cho cái người đó tái phạm. Thì rất nhiều các cái kinh nghiệm của các cái quốc gia thì Việt Nam cũng nên học tập để chúng ta bảo vệ các cái con em chúng ta tốt hơn từ những loại tội phạm này.
Thưa các bạn, làm thế nào để đẩy lùi và xóa bỏ được tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề toàn xã hội quan tâm. Hành vi xâm hại tình dục thường là rất nhạy cảm và có nhiều khó khăn trong công tác điều tra xử lý, bởi vì nó chỉ xảy ra ở đằng sau cánh cửa của mỗi một gia đình. Và thủ phạm thì thường xuyên dọa nạt, khống chế nạn nhân. Nạn nhân thì sợ mặc cảm khi sự việc được phanh phui, bị phơi bày. Mặc dù hành lang pháp lý đối với tội xâm hại tình dục trẻ em đã đầy đủ và nghiêm khắc, nhưng mà Cái điều quan trọng là việc thực thi trên thực tế thì còn gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh việc chăm lo bữa ăn, dạy kiến thức, thì các bậc cha mẹ và những người thầy cô giáo cũng không nên né tránh cái vấn đề giáo dục giới tính, mà nên giáo dục trẻ em tự bảo vệ mình, ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm có thể xảy ra đối với các con em, các học sinh của mình. Đồng thời cũng cần chú ý quan sát, hỏi han các em khi mà nhận thấy là các em có những biểu hiện bất thường để kịp thời trình báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đến đây thì chúng tôi xin dừng cuộc trao đổi. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.